Trong ký thắng Như Lai ba phen chuyện 12 hành pháp luân là nói pháp.
Cái trước hết là ngày khi mà ngài nói tứ đế thì trước hết ngài chỉ cho thấy. Cái đó là con mới nói là chỉ cho thấy cái khổ. Thế còn cái gì nữa?
Dạ, chỉ cho mình biết là cái tập.
Cho là cái gốc khổ. Chân đoạn trước hết ngài chỉ cho thấy ở thế gian này từ cõi trời trở xuống đều khổ cả. Thì người ta bảo sướng như ông trời mà sao Phật lại bảo ông khổ? Bởi vì hưởng phước là hưởng cái gì? Hưởng ăn ngon, hưởng mặc đẹp, tai nghe đàn hát, mọi người người ta kính trọng, mắt nhìn những các cái sắc vừa ý, đẹp, nhà cửa đẹp, hoa nở đẹp, người chung quanh đẹp, cảnh trời cũng đẹp. Này, trong cái gì vừa ý cả, không có cái gì trái ý nghịch lòng. Cho nên đấy mới thật là cái gốc khổ. Bởi vì cái khổ là cái khổ si mê, không tỉnh được ra để biết những cái là hư vọng. Cho nên cứ đắm luyến mê say. Và cái có phải Phật nói là cái ngu si là gốc khổ? Thế đấy. Cho nên đấy, đắm luyến vào cho là thật, ăn ngon thì cho cái vị ngon đấy là thật. Thế rồi càng đắm, thế ngày mai lỡ mà có cái miếng không ngon đấy đâu có chịu được. Bên trời thì chả có bao giờ có miếng không ngon, nhưng mà cứ bị cái ngon đấy nó vướng mắc, rồi cứ đắm chìm vào. Mở mắt ra nhìn cái gì đẹp cả, thích ý. Nằm cái giường thật đẹp cho nên đâu có muốn ngồi dậy. Nghe tiếng ca nhạc cho nên đắm luyến mê si. Thì ngay cái lúc mà đang hưởng cái phước ấy là đang chìm trong cái ngu si. Mà ngu si ở Phật lại bảo là nó là cái gốc khổ đấy. Phật bảo rằng tha rằng ở trong địa ngục kia nó còn biết lo, nó cầu, nó đi ra. Chứ cái người đắm ở cõi trời không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đi ra cả. Cho nên cái ngu si là nặng nhất. Phật nói rằng tha ở trong địa ngục, thà làm cái khổ con lạc đà, nhưng mà những cái khổ ấy chưa gọi là khổ. Ngu si là cái khổ số một. Thế cho nên trên cõi trời với con mắt Phật ấy, thì lại là đáng thương nhất. Còn chúng ta thì gọi là sung sướng. Thế nhưng cái vị mà người ta đã học rồi, Phật vạch cho người ta thấy cái khổ, cái ngu si, cái gốc khổ như thế. Thế cho nên người ta phải thấy cái khổ ở cõi người, ở cõi trời, huống chi là ở địa ngục ngã quỷ bằng xanh, thì khổ biết nói sao cho cục. Thế cho nên phải tỉnh ra mà cầu ra khỏi, cầu thoát khỏi. Thế cái người nào mà thấy được những cái khổ như thế thì đó gọi là khổ đế, nghĩa là có cái trí tuệ thấy được cái khổ ở thế gian, không có một cái gì nó có thể đam luyến được. Chùa to như chùa Dực Sư ở ngoài ở Sài Gòn, ngôi chùa Dực Sư là nổi tiếng, là ngôi chùa to đẹp. Thế nhưng mà dù to dù đẹp như thế, các ngài cũng thấy là nó là cái hư vọng. Đắm chìm vào cái chùa to cảnh đẹp, chùa của tôi, đấy là cái ngu, là một cái vướng mắc, một cái ngu. Rồi cái thân thể của mình cũng vướng mắc vào nó, đó là cái ngu. Thế cho nên phải tỉnh cho ra, thấy là gốc khổ. Thế thì tự thế là các ngài chứng được cái khổ đế. Phải quan sát thật kỹ từ cõi trời đến địa ngục những các thứ khổ, để mà biết sợ hãi mà tìm cầu, tìm cách mà đi ra. Thế biết được nó là khổ rồi, cho nên dù người ta báo tin là trúng số độc đắc ấy, có mừng không? Tại sao không mừng? Tiền của là gốc của dục lạc. Có tiền mua tiên được. Thế cho nên lo đi mua tiên. Cho nên là đi tìm, đi cầu, đi mong, đi ước. Rồi đến lúc mà trái ý thì nổi giận. Mà mình đã có tiền bạc là mình có thế lực. Đã có thế lực là bắt nạt mọi người. Thế là từ đó mà bao nhiêu cái xấu, cái ác nó bao vây. chìm trong cái ngu, một ngày một thêm ngu. Thế Phật cấm các đệ tử Phật không được cầm tiền. Thế mà cô Chân Nguyên bây giờ lại được tin trúng số độc đắc. Thế mà khởi cái tâm mừng ấy, đó là đệ nhất ngu. Tập theo Phật mà quán để ra khỏi những cái ràng buộc. Chùa tôi, của tôi, thế tiền của tôi, anh em bà con tôi. Thế là bắt đầu từ cái chữ tôi là phải biết nó là gốc sanh già bệnh chết, nó là gốc của cái khổ, nó là cái ổ để hóa giỏi hóa bỏ. Cho nên phải biết tỉnh ra. Thế thì đó, tập mãi, rèn luyện mãi thì sẽ được cái khổ đế. Nhưng mà phải tập thật sự, hàng ngày phải có thời giờ mà quan sát để giác tỉnh ra. Chứ còn nếu mà cứ nghe người ta nói như thế rồi cũng bào hao như vậy để múa cái lưỡi mà nói thì không ăn thua. Phải thật sự tỉnh ra. Cho nên chị em phải quán bất tỉnh. Đáng lẽ là còn phải quán nhiều thứ lắm, nhưng mà nếu chưa nổi thì tôi làm lấy một thứ gốc để tỉnh cho ra. Chứ còn nếu không tỉnh mà cứ nói cái lưỡi ấy, thì là người ngu số một, ngu hơn tất cả những người ngu. Thế đấy là chỉ về cái khổ. Mà người nào mà vâng lời mà tu và quan sát thì chứng được cái khổ đế. Biết là khổ thì phải tìm cách cái nhân. Bây giờ cái quả là khổ thì phải do đâu mà có cái khổ này. Thế thì Phật lại chỉ, tức là thị chuyển. Phật lại chỉ gốc của cái khổ này chính là từ cái chỗ mình ngu, là si, là con heo. Rồi từ cái ngu ấy, nó ra cái tham. Đó, tham tình, tham bạn, tham chị em. Thế rồi tham tiền của, rồi tham chùa chiền. Tuy là đi tu mà cũng vẫn đâu vào đấy. Cạo cái đầu đó nhưng mà cái tóc thì nó rụng. Chứ còn những cái thói tầm thường của tại gia không có chịu cạo nó đi. Cho nên vào chùa rồi vẫn còn chùa tôi khác với chùa người. Rồi cái thân ta đối chọi với chị em. Thì tất cả những cái ấy là thói thế gian cả. Chưa cạo được cái tập khí của thế gian. Nó là cái gốc của tất cả khổ. Thế thì Phật lại phải chỉ để thấy cái gốc khổ là từ cái ngu si mà rồi nó ra cái tham, ra cái sân, ra cái mạn, cái nghi, cái tà kiến. Thế mà chỉ cái gốc, Phật chỉ cái gốc. Thế Phật chỉ cái gốc thì mình phải nhận ra những cái này nó ở ngay trong tâm thức của mình mà nó là kẻ thù của chúng ta, là oan gia của chúng ta. Chúng ta đi tu chỉ có một việc là hàng phục những cái bọn oan gia này. Mà mình lại từ vô thủy đến giờ cứ nhận nó là, chẳng những nhận nó là ruột thịt mà còn nhận nó là chính mình nữa. Tôi thích cái này, tôi không ưa cái kia, tôi chịu cái này. Đó, toàn là nhận những cái bọn giặc đó là mình. Tôi hay tính, tôi thẳng tính lắm, có cái gì tôi nói thẳng. Nhưng đâu có biết là đó là cái sân mà mình nhận là mình. Rồi cứ bà đâu nói đấy, làm phiền lòng mọi người. Thế thì đấy, Phật mới phải chỉ cho chúng ta cái gốc khổ là ba cái độc tham sân si. Mà bây giờ chúng ta cứ nhận nó là mình, là tôi thích cái này, tôi ưa cái kia. Ngồi đây ấy, mà tâm nó cứ muốn đòi đi Sài Gòn, mới đi Đà Lạt, đi ra Bắc. Thế thì cái muốn ấy chính là oan gia của mình. Nhưng mà mình đã cứ tùy thuận mà theo, chứ không quay lại mà xem xét xem. Thế từ vô thủy cái thứ muốn ấy, nó đã đưa mình vào địa ngục với thiên đường. Mà chính bây giờ mình vào bào thai mẹ mà ra mà có cái thân hiện tại của tâm chiếu, cái viên chiếu, chính là cái muốn ấy đấy. Thế mà bây giờ không quay về mà hàng phục nó thì khi cái thân này tan đi, cái muốn ấy nó lại đưa mình đi các nẻo. Đấy, chính là cái gốc luân hồi là cái ấy, mà nhận là ta. Cho nên cái Phật, Phật mới chỉ, cho nên gọi là thị, thị truyền, là chỉ thẳng cho mình thấy cái tham sân si mạn nghi tà kiến, các thứ tâm sở mà từ vô thủy đến giờ mình cứ nhận là ta, là tôi là ta ấy, nó là chính là oan gia, là gốc khổ, gọi là tập. Thế rồi nếu mà đấy là hai rồi, Phật chỉ bây giờ vậy thì bây giờ cái gốc khổ, bây giờ vậy làm thế nào thì mình hết khổ nhỉ? À, đó, nếu mà cô diệt sạch được những giặc ở trong lòng cô thì cái tâm của cô nó hưởng thái bình. Còn cô cứ nuôi giặc thì không có thể nào có thái bình được. Cho nên cái thái bình này Phật đặt tên là Niết Bàn. Niết Bàn là tiếng Ấn Độ. Tiếng Tàu người ta dịch là diệt. Chúng ta thấy người Tàu người ta học, người ta giỏi, người ta thông minh, người ta dịch hết sang tiếng của người ta, đọc lên một cái là biết nó là cái gì. Còn mình cứ để hai cái chữ Niết Bàn thì chả biết là cái gì cả. Cứ bảo cái cõi là cái cõi sung sướng lắm, nhưng mà không thấy được cái gốc của cái sự sung sướng này. Cho nên người ta dịch thẳng nó tiếng của người ta gọi là diệt. Diệt cho sạch giặc đi thì cái nước, cái thành ấy sẽ được bình an, gọi là Niết Bàn, là an vui. Thế thì Niết Bàn Tàu đã dịch là diệt, nghĩa là phải diệt cho sạch những thằng giặc. Còn bây giờ chúng ta chỉ cạo đầu thôi, cạo cái tóc vứt đi, mặt mũi rửa cho sạch, chứ không chịu cạo đuổi những thằng giặc ở trong tâm mình. Thế cho nên cái ông thầy mà ông mở cái lớp tứ niệm xứ này, ông bảo là nếu đã tu phải chuyên, chuyên để mà dẹp cái bọn giặc ra đi. Cho nên chuyên soi vào tâm, không học cái gì khác nữa, thì cứ học cái tâm mình thôi. Học một cái tâm mình nó để mà tiêu cho sạch những cái giặc đó đi đã. Rồi lúc bây giờ đang cái tâm thanh tịnh, đọc kinh nào hiểu hết, bởi vì không bị những chướng nạn nó ngăn che nữa. Cho nên khi ấy học ấy thì nó mới đúng cái chữ học được. Còn bây giờ tâm đầy những giặc, cũng như cái chén đầy nước mà cứ đòi đổ hết nước này vào, nước kia vào, nó có vào được không? Nó sẽ tràn đi ấy. Thế cho nên học hoài mà chả được cái gì. Thế cho nên bây giờ ông thầy ông ấy dạy cái lớp tứ niệm xứ này là ông yêu cầu các cô phải chuyên tu. Chuyên tu nghĩa là cứ quay về soi mình. Nhưng chúng ta cũng đã có một phần nào cái tứ niệm xứ đấy, thì bây giờ chỉ chuyên có một cái việc ấy, nghĩa là đuổi cho hết những cái bọn giặc này đi. Đấy, đuổi cho sạch những cái bọn giặc này đi. Thế thì như thế gọi là diệt, gọi là Niết Bàn. Đó là cảnh giới thái bình, cảnh giới an vui. Thế Phật chỉ thẳng cho mình như thế, cho nên gọi là thị truyền. Đó, chỉ cái khổ. Thế rồi lại chỉ cái gốc của cái khổ. Rồi bảo rằng cái hễ mà mình sạch được cái gốc ấy thì tự nhiên cái tâm của mình nó bình an. Thì đó là không còn luân hồi nữa, chẳng những là khỏi giặc ở trong nước mà cũng không còn những các cái nghiệp sát đạo dâm vọng, mà cũng không còn có những cái quả khổ luân hồi. Thế là đã trị tận gốc thì sạch thẳng. Thế rồi Ngài lại chỉ cho biết cái phương pháp để mà diệt. Thì Ngài dạy tu về gọi là gì, đạo mà. Ừ. Tức là bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì đứng là tám thứ, nhưng mà đứng đầu là cái gì? Ngài thấy thế nào là chánh kiến? Phải cái thấy đúng. Mà cái này ấy, cô Chân Nguyên có chưa? Làm nào để thấy đúng? Cái gì và con hành trì thế nào? Luật ấy, thì nó lại thuộc về cái hành vi, chứ nó không thuộc về cái tầm chi kiến. Cô phải có cái tầm chi kiến đúng thì cô giữ giới nó mới đúng. cái học giới luật đấy nó chỉ mới có được cái sự tướng, mà cái tướng mà mình không hiểu cái tánh, cái phần lý đó, thì cái phần sự nhiều khi mình sai. Chỉ hão huyền giữ những cái tướng hão huyền, còn cái nghĩa lý, cái phần tự lý mình không có. Cho nên giới luật là mới có hành vi thôi, những cái lời nói và việc làm, chứ chưa có cái lý nghĩa ở trong. Cho nên phải có cái lý đã, có cái phần, cái tầm nhìn đúng đã, thì cái giới luật của cô mới đúng được. Tầm nhìn mà sai thì giới luật chỉ là cái vỏ. Nhiều khi người ta còn bảo là những cái hạng giả đạo đức, trong lòng còn đầy những tham, mà bên ngoài tôi giữ nghiêm minh, không có cầm tiền. Cái bên ngoài thì cứ tôi giữ phải, nhưng mà không cầm tiền như bắt cô Diệu Khiết giữ. Cô Diệu Khiết phải giữ hộ cho tôi, thế mà tôi thiếu ở đâu là cô Diệu Khiết phải lo. Thế vậy thì có thật tôi là cái người giữ không cầm tiền không? Đã có người khác giữ hộ cho mình, thế thì đâu vào đấy mà lại còn được cái, nó có một cái tổn đức ở cái chỗ làm phiền người ta, làm nhọc người ta này. Bắt người ta hộ pháp, một lũ hộ pháp ở đằng sau lưng để tôi giữ giới nghiêm minh. Thế như thế không được. Đã dám không cầm tiền ấy, thì không thẳng cánh vứt nó đi. Rồi nếu mà không có cơm ấy, thì nhịn đói đi. Không có áo thì chịu rét đi. Phải không? Thế thì mới là cái người mà một lòng một dạ mà giữ giới. Còn bây giờ mình không có, mình đòi người ta, bắt người ta đủ thứ, mà lại gọi là tôi giữ giới. Đấy, cho nên cái giới luật của cô thì nó chỉ là cái vỏ thôi. Ở phía trong ấy, phải có cái tầm chi kiến cho đúng. Vậy làm thế nào? Cho nên Phật phải có 37 phẩm trợ đạo. Phải không? Mà đứng đầu 37 phẩm trợ đạo là cái gì? Là tứ niệm xứ. Hễ cô tu tứ niệm xứ thì cô mới có chánh kiến. Còn nếu cô không có tứ niệm xứ thì cô lật. Tổ Thiên Thai ngài nói minh bạch, dù cô có đắp y cô cũng chỉ là cái cán cờ. Đấy, cái cán cờ bằng gỗ, cái lá cờ nó phấp phới là cái tấm y, còn cô chỉ là cái cán cờ bằng gỗ thôi. Mà nếu cô không có tứ niệm xứ thì Tổ Thiên Thai ngài bảo cô có lễ Phật, cô chỉ là cái chày giã gạo. Mà cô ngồi thiền ấy thì Tổ gọi là người ăn cắp, đồ móc túi. Tại sao? Tại sao Tổ nói đến thế? Cô giả vờ. Cô ngồi đấy để cô giữ cái an định, cái thần của cô ngồi đấy. Nhưng mà cô không có tứ niệm xứ, nghĩa là cô vẫn nuôi bộ ba cái tham sân si độc ở trong lòng cô. Thì cô tu đạo Phật là Phật gọi là tà đạo. À thầy, không phải Phật gọi, mà là Tổ Thiên Thai. Ngài bảo tất cả những người nào mà tu theo đạo Phật mà không có tứ niệm xứ thì là tà đạo. Dù rằng vất vả nhọc nhằn bao nhiêu, đối với Phật Pháp không có Phật. Lời thầy nói đây là lời của Tổ chứ không phải thầy nói. Thầy thì cũng vào cái hạng tà đó. Tôi. Nhưng mà đây là Tổ nói thẳng thế. Cho nên không có tứ niệm xứ là không xong. Bởi vì nếu còn nuôi ba cái độc tham sân si ở trong tâm thì cái gì nó cũng hỏng hết. Một cái bình cam lồ, một cái bình bằng pha lê, cô chạm chỗ đẹp đến đâu, quý đến đâu, nhưng mà trong cô để thuốc độc thì cái bình nó có quý nữa không? Thế cho nên phải có cái tu tứ niệm xứ, nghĩa là phải có cái tầm chi kiến để tỉnh ra, buông được ba cái độc tham sân si, cái ngã ái ngã chấp, buông được những cái ra thì cô mới là người chánh kiến. Còn nếu còn đa mang mấy cái ấy thì cô tu cái gì cũng chỉ là tà đạo. Đây là lời Tổ nói, mà chắc là chị em có chép cái bài cả rồi, ai thấy chứ không phải thầy nói láo. Thầy vỡ được những cái lời của Tổ, thầy đắc chí lắm. Thế cho nên rằng thà rằng đừng học Pháp Hoa, nhưng mà phải có tứ niệm xứ. Thà rằng cô đừng làm cái nhà lầu 2-3 tầng, nhưng cô phải có cái nền tảng. Thà có một cái nền tảng thôi, cô cũng còn có cái chỗ mà cô đánh đu, cô nhảy dây ở trên cái nền tảng đó, phải không? Chứ còn như nếu mà không có cái nền ở dưới thì cái nhà lầu này của cô làm sao?
Không xây.
Càng cao bao nhiêu càng đổ nhanh bấy nhiêu, mà càng đổ mạnh càng chết người bấy nhiêu. Nên phải có cái chánh kiến đứng đầu. Hễ có cái chánh kiến rồi ấy, thì lời nói cũng chánh, việc làm cũng chánh, nếp sống cũng chánh, đường đi cũng chánh. Cái gì đủ tám thứ chánh nó đều có. Mà nếu cái chánh kiến mà đã không có thì cái gì cũng mất đi hết. Truyền là ngày dạy mình, ngày dạy mình học thì gọi là truyền. Truyền cái tâm của cô ấy, cái tâm cô đang tham, đang sân. Bây giờ ngày chỉ một cái thì cái tâm cô nó chuyển đi.
Cho nên là chỉ vào cái tướng tham sân đó để chuyển nó.
Để chuyển, chuyển tức là giáo hóa, giảng dạy. Gọi là chuyển pháp luôn đó.